Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại Hội nghị Liên Tôn diễn ra ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày 4 tháng 2 vừa qua. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây, lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi, giây phút này hồn như vươn tới trời quê hương. Ôi xin vui hạnh phúc thiên đường, tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu, muôn tình yêu mến tràn chứa vô bờ, bừng bừng lửa cháy trái tim người sáng thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự thường thì ai cũng thích được khen ngợi, được tuyên dương về những công trạng của mình. Đó là điều tự nhiên chính đáng. Bởi như tác giả Thánh Vịnh 128 đã nói, công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng. Tuy nhiên, bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu lại mời gọi các môn đệ của Ngài tìm niềm vui nơi sự nghỉ ngơi thinh lặng bên Chúa, hơn là những niềm vui của những điều các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Ngài nói với các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thật, Đức Giêsu đã quan tâm đến con người các môn đệ hơn là các công việc mà các ông đã làm được. Ngài biết các ông giờ đây cần gì. Một niềm vui khen ngợi cũng cần lắm. Một sự hả hê vì ma quỷ và các thần phải vâng phục cũng đáng vênh vang lắm chứ. Nhưng Đức Giêsu đã đưa các ông ra khỏi đó. Bởi những vinh hoa của trần gian này dễ làm cho các môn đệ đánh mất chính mình, trở nên kiêu ngạo và tự phụ. Hơn bao giờ hết, Đức Giêsu biết các môn đệ cần một chút nghỉ ngơi cho thân xác. họ cần một chút riêng tư, trầm lắng cho tâm hồn, để nhìn lại phía sau, để ước mong phía trước, và tạ ơn cho hiện tại, hầu các ông có thể tiếp tục sứ vụ cho đến cùng. Thinh lặng tìm về nghỉ ngơi bên Chúa là điều Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ và từng người chúng ta hôm nay. Trong thinh lặng, Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Thiên Chúa luôn mong đợi chúng ta đến ở với Ngài. Khi tìm về nghỉ ngơi bên Chúa, không phải là lúc chúng ta bắt Chúa giải quyết các vấn đề của chúng ta một cách thần kỳ. Cũng chẳng phải là lúc Chúa cất đi gánh nặng, đau khổ của đời ta. Nhưng điều quan trọng ở đây là chúng ta không còn phải mang vác một mình nữa. Chính Chúa sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ để có sức đương đầu với các vấn đề ấy. Và cùng với Chúa, gánh nặng cuộc đời chúng ta trở nên nhẹ nhàng. Chuyện kể rằng, có một người cha đi dạo với cậu con trai 6 tuổi của mình. Sau khi vui đùa giữa cánh đồng lúa, hai cha con rảo bước về nhà. Dọc đường, bỗng cậu con trai nói, "Ba ơi, con buồn ngủ." Rồi người cha phải bồng cậu lên. Cậu bé đã ngủ rất ngon trên lưng của cha mình. Người cha bồng đứa con về, và đêm hôm ấy, ông đã ghi lại trong nhật ký rằng, "Hôm nay, tôi đã cõng cái ếch êm ái đó suốt quãng đường dài trở về nhà." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi chúng ta yêu, hay khi được sống trong tình yêu, thì mọi gánh nặng, lo toan, mệt mỏi và thất vọng đều trở nên nhẹ nhàng, khiến chúng ta dễ dàng đón nhận chúng. Hành trình làm người, làm con cái Thiên Chúa, làm môn đệ của Đức Giê-xu, với vai trò và sứ mệnh của mình, trong những hoàn cảnh riêng của mỗi người, cũng gặp không ít những thành công và thất bại. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng được mời gọi tìm về bên Thiên Chúa, tìm về với Chúa Giê-xu, tìm vào cõi lòng cuộc đời chúng ta, để biết tạ ơn, biết chúc tụng, biết xin lỗi và cầu xin Chúa tiếp sức. Lịch sử nhân loại đã chứng minh, có biết bao công trình không có bàn tay Thiên Chúa, có biết bao vĩ nhân tự phụ cố tình loại trừ Thiên Chúa, tất cả đều bị hủy diệt. Đã có không ít người thức khuya dậy sớm, vất vả sớm tối nhưng vẫn trắng tay, bởi chẳng biết cậy dựa vào quyền năng Chúa. Cũng không ít người đầy dư của cải, thành công và được mọi người tung hô, nhưng cuộc sống gia đình lục đục, vợ chồng bất hòa, con cái hư đốn, bởi gia đình ấy không có Thiên Chúa hiện diện. Lạy Chúa Giê-xu, cuộc đời chúng con hôm nay luôn đong đầy những gánh nặng, mệt mỏi chán chường vì những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tìm về bên Chúa, biết trao vào tay Chúa gánh nặng của cuộc sống, biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và biết cùng Chúa thực hiện những dự phóng cuộc đời. Amen.
Ngày qua trên biên đời phiêu lưu, con đã quên hồng ân Thiên Chúa dìu con lên hiến thân. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi, giây phút này chìm sâu trong xuôi lệ ăn năn, xin xót thương lạy Chúa nhân hiền. Rồi đây trước ngưỡng cửa vô biên còn có gì? Một khi tâm trí còn mê theo hão huyền, về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi, giây phút này chỉ tình yêu Chúa là thiên thu, luôn kính tin và mãi tuôn thờ. Xin về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu, nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ, bừng bừng lửa cháy trái tim người ta. Đời khôn vơ.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 600 nhân viên nhà tù Regina Celi. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi nhân bản hóa nhà tù và khích lệ các nhân viên phục vụ tại đây góp phần phục hồi cho các tù nhân, giúp họ thay đổi cuộc sống. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 7 tháng 2 vừa qua, dành cho 600 nhân viên nhà tù Regina Celi, nữ vương thiên đàng, gồm cha tuyên úy, ban giám đốc và quản trị, các nhân viên canh gác và thân nhân của họ, cũng như những người thiện nguyện. Trung tâm cải huấn Regina Celi chỉ cách Vatican khoảng 1,5 cây và đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm chiều ngày 29 tháng 3 năm 2018, khi Ngài đến đây để cử hành thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn mà các nhân viên nhà tù gặp phải trong khi thi hành công tác, tình trạng thiếu nhân sự và nhà tù quá chật chội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, không ai có thể lên án người khác vì những lỗi lầm họ đã phạm và càng không thể gây ra những đau khổ cho họ, làm thương tổn nhân phẩm của họ. Các nhà tù ngày càng cần được nhân bản hóa. Trái lại, nhiều khi thật là đau lòng khi nghe thấy bao nhiêu lần nhà tù như những nơi bạo lực và phi pháp, nơi mà những sự xấu xa của con người trở nên trầm trọng hơn. Đồng thời, chúng ta không được quên rằng, nhiều tù nhân là những người nghèo, không có những điểm tham chiếu, không được an ninh, không có gia đình, không có những phương thế để bảo vệ các quyền của họ. Họ bị gạt ra ngoài lề và bị bỏ mặc cho số phận. Đối với xã hội, họ là những người gây phiền phức, một thứ đồ bỏ, là gánh nặng. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, kinh nghiệm cho thấy nhà tù với sự giúp đỡ của các nhân viên cải huấn có thể trở thành nơi phục hồi, tái sinh và thay đổi cuộc sống. Tất cả những điều đó có thể diễn ra nhờ những hành trình đức tin, làm việc, huấn luyện nghề nghiệp, và nhất là nhờ sự gần gũi tinh thần và cảm thương, theo gương người Samaritano nhân lành, cúi mình xuống săn sóc người anh em bị thương. Thái độ gần gũi này có căn cội nơi lòng yêu mến Chúa Kitô, có thể giúp nhiều tù nhân tục hồi niềm tín thác, sự ý thức và chắc chắn được yêu mến. Tin Roma. Giáo hội sẽ có thêm một vị thánh, 14 chân phước và 2 đấng đáng kính. Sáng 15 tháng Giêng vừa qua, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Tuyên thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận phép lạ liên quan đến chân phước Margarita Bay, nhìn nhận các cuộc tử đạo của nữ tu Maria del Carmen và 13 nữ tu cùng dòng, và nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 2 tôi tớ Chúa là nữ tu Anna Cagoret và nữ tu Maria Soledad San Giulio Santos. Trước hết, Đức Thánh Cha chính thức nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chân phước trinh nữ Margarita Bay, dòng ba Francisco. Đây là phép lạ cần thiết để chân phước được tuyên phong hiển thánh. Chân phước Margarita Bay sinh năm 1815 tại La Pierras, Thụy Sĩ, trong một gia đình nông dân. Chị làm thợ may tại nhà, và tuy chăm chỉ làm hết sức mình để đáp ứng nhiều nhu cầu của những người hàng xóm, chị không bao giờ lơ là việc cầu nguyện. Trong cuộc chiến văn hóa, chị đã ủng hộ báo chí Cộng giáo. Nhưng biến cố thay đổi chị triệt để chính là ơn được mang các dấu thánh. Sau đó, chị lại được lành bệnh ung thư ruột một cách kỳ lạ vào tháng 8 năm 1854, trong khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Chị Margarita Bays qua đời năm 1879 và được tuyên phong chân phước vào năm 1995. Trong sắc lệnh thứ hai, Đức Thánh Cha nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tu Maria del Carmen bề trên tổng quyền và 13 nữ tu cùng dòng Francisco Đức Mẹ thụ thai. Các chị đã bị giết tại Tây Ban Nha vào năm 1936 vì sự thù oán đức tin. Với sắc lệnh này, các chị sẽ được tuyên phong trần phước. Trong hai sắc lệnh tiếp theo, Đức Thánh Cha nhìn nhận các nhân đức anh hùng của hai vị tôi tớ Chúa. Thứ nhất là nữ tu Anna Kagorek, đồng sáng lập dòng các nữ tu tổng lãnh thiên thần Mikae, sinh tại Ba Lan năm 1872 và qua đời năm 1936. Thứ hai là nữ tu Maria Soledad Sayuyo Santos, dòng các nữ tỷ Đức Maria phục vụ bệnh nhân, sinh tại Puerto Rico năm 1892 và qua đời năm 1973. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ đắm tàu gần Bahamas. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về vụ đắm tàu nhỏ gần Bahamas, làm cho hàng chục người Haiti vượt biên bị thiệt mạng. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng mùng 6 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, gần đảo Bahamas, một tàu nhỏ chở hàng chục người di dân từ Haiti đi tìm kiếm hy vọng vào một tương lai hòa bình đã bị chìm. Tôi thân ái nghĩ đến các gia đình bị thử thách đau thương này và nghĩ tới nhân dân Haiti bị thảm trạng mới này. Tôi mời gọi anh chị em hiệp ý với tôi để cầu nguyện cho những người bị mất tích thê thảm và bị thương này. Xuồng lớn chở 90 thuyền nhân Haiti đã bị đâm vào các hàng rào san hô cách đảo Abaco 6 hải lý ở mạn bắc quần đảo Bahamas, khiến cho ít nhất 28 người chết, 17 người bị thương theo tin tức sơ khởi. 48 tiếng đồng hồ sau tai nạn này, những người nhái thuộc lực lượng biên phòng của Bahamas vẫn còn tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Tin Giáo phận Đà Nẵng. Thánh lễ Minh Niên Tết Kỷ Hợi tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, nhằm mùng 1 Tết Kỷ Hợi, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đã chủ sự thánh lễ cầu bình an và tôn kính Đức Mẹ tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Trước thánh lễ đã có nghi thức làm phép 12 tượng thánh tông đồ trước khuôn viên quảng trường. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse nói rằng, ngày nay khi gặp gỡ nhau, người ta thường lấy các giá trị thế gian để cân đo đong đếm, định giá vị thế con người. Còn chúng ta gặp nhau nơi đây tại Trung tâm Hành Hương Trà Kiệu với biết bao ưu tư, ước nguyện cho bản thân, cho gia đình trong năm mới và được Chúa dạy bảo rằng, đừng lo lắng cho ngày mai, tiên bản hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Vậy nước Thiên Chúa ở đâu? Đức Chúa ở trong nội tại của mỗi người qua đời sống chứng tá cho Đức Kitô ở giữa thế gian. Rồi Đức Cha Giuse cũng chia sẻ thêm với cộng đoàn về những giá trị phúc lộc thọ và mời gọi mọi người hướng lòng lên Mẹ để qua Mẹ cầu xin Thiên Chúa cho giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn, gia đình, ân nhân, thân nhân của mỗi người bước vào năm mới với nghị lực mới, hầu làm chứng cho tình yêu và niềm hy vọng của Đức Kitô. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Giuse ngỏ lời cảm ơn cha giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu về những lời chúc tốt đẹp và những ưu ái dành cho ngài trong tình huynh đệ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Monaco. Sáng ngày 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 40 đại biểu Quốc hội Vương quốc Monaco. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình, nhấn mạnh đến sự cần thiết của một nền chính trị tốt, rằng việc phục vụ cộng đồng nhân loại là cách thế căn bản để xây dựng đời sống công dân và các công trình của con người. Vì thế, cần làm việc không ngơi nghỉ vì những lợi ích chung, tôn trọng giá trị và phẩm giá của mỗi con người. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến việc bảo vệ môi trường, cách riêng với hội Alberto đệ nhị của Monaco, vì ngày nay con người đang đối diện với thách đố về khí hậu nóng dần lên. Vì thế, cần có sự hợp tác giữa chính quyền, giáo hội và xã hội để phát triển những sáng kiến cần thiết cho việc bảo vệ môi trường. Cũng như mọi bài diễn văn, Đức Thánh Cha luôn kết thúc với câu rằng, xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Tin giáo hội tại Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan công bố các bản văn quan trọng của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Giáo hội Công giáo Ba Lan mới đây đã xuất bản những bản văn quan trọng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viết về khoa học chính trị và triết học. Khi còn là một linh mục trẻ, Thánh Gioan Phaolô đã dạy học tại Đại học Công giáo Lublin vào đầu những năm 1950. Ngài đã soạn tác phẩm Đạo đức xã hội Công giáo gồm 2 tập dài 573 trang để dạy cho các sinh viên, khi mà phần lớn các sách vở về giáo huấn xã hội Công giáo đã bị những lãnh đạo cộng sản Ba Lan hủy bỏ. Trong bộ sách này, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bàn sâu rộng về chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, và gồm cả các ý niệm về đoàn kết và chiến thắng luân lý. Sau này, dưới triều đại giáo hoàng của ngài, các ý niệm này được giáo hội Công giáo sử dụng trong cuộc chiến chống lại bất công của cộng sản. Bộ sách cũng có một phần bàn về đấu tranh giai cấp và giới răn yêu thương, vấn đề cách mạng, vân vân. Một phê bình được xuất bản kèm theo bộ sách của Thánh Gioan Phaolô nói rằng, bộ sách nên được đọc trong bối cảnh lịch sử cụ thể của sự lãnh đạo của Cộng sản. Phê bình này cũng nhận định rằng, bộ sách cho thấy sự liên tục trong cái nhìn nội tâm của Thánh Nhân về chủ nghĩa Cộng sản, thần học giải phóng và những vấn đề xã hội chính yếu, và nó sẽ là nguồn quan trọng để giải đáp các tranh luận về các chiều kích trong giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô. Cha Antoni Devinsky, giám đốc Đại học Công giáo Lublin, đã nói với Đài Ba Lan rằng cần một đội ngũ biên tập và nghiên cứu để hoàn thiện các ghi chú, và khi tác phẩm này được chính thức xuất bản thì sẽ là một sự kiện đặc biệt. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ phong trào sự sống của Ý. Lúc 12 giờ trưa mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các thành viên trong hội đồng cố vấn trực tiếp của phong trào sự sống của Ý nhân ngày sự sống tại đây hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 2 vừa qua. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, bảo vệ sự sống không chỉ là thực hiện với một cách thức hay chỉ là một cử chỉ, nhưng là một sự kết hợp nhiều hành động, ý hướng và sáng kiến. Cũng không chỉ liên quan đến một số người hay một số chuyên gia, nhưng là sự dấn thân của mỗi công dân và toàn thể xã hội. Đức Thánh Cha trích lời của các giám mục Ý nói rằng, sự sống là tương lai. Chỉ khi nào tạo được khoảng không phía trước thì mới có thể nhìn xa được. Vì thế, bảo vệ sự sống đặt nền trên việc chào đón con người từ khi được thụ thai và được cưu mang trong dạ mẹ. Nơi nào có sự sống, nơi đó có niềm hy vọng. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn sự dấn thân của phong trào trong việc bảo vệ sự sống. Ngài nói, chúng ta tiếp tục dấn thân trong khi vẫn nhận biết những giới hạn của chính mình, vì sức mạnh của Chúa vẫn ban cho chúng ta hàng ngày. Đức Thánh Cha chúc tất cả các thành viên của phong trào tìm thấy được niềm vui trong đời sống chứng tá và trong tình huynh đệ. Phong trào sự sống tại Ý là liên hiệp hơn 600 phong trào địa phương, các trung tâm và dịch vụ hỗ trợ sự sống, các nhà đón tiếp tại Ý. Phong trào này cổ võ và bảo vệ quyền sống và phẩm giá con người từ khi được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô tại hội nghị liên tôn diễn ra nơi các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua, trong chuyến viếng thăm tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài diễn văn tại hội nghị quốc tế liên tôn nhóm họp tại Abu Dhabi về chủ đề tình huynh đệ nhân loại. Một thời sự hôm nay, kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của diễn văn nói trên. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau.
Những người trẻ thường bị vây bùa vì những sứ điệp tiêu cực và những tin tức giả mạo. Họ đang cần học cách không chiều theo những cám dỗ của chủ thuyết duy vật, oán ghét và những thành kiến. Học cách phản ứng chống lại bất công và cả những kinh nghiệm đau thương của quá khứ. Học cách bảo vệ các quyền của người khác với cùng một sự cương quyết mạnh mẽ như khi họ bảo vệ các quyền của mình. Một ngày kia, chính họ sẽ là những người sẽ phán xét chúng ta. Họ phán đoán tốt cho chúng ta nếu chúng ta mang lại cho họ những nền tảng vững chắc để kiến tạo những cuộc gặp gỡ mới về văn minh. Họ sẽ lên án chúng ta nếu chúng ta chỉ để lại cho họ những ảo ảnh và viễn tượng điêu tàn về những cuộc đụng độ man rợ. Công lý là chiếc cánh thứ hai của hòa bình. Công lý này thường không bị tổn thương vì những vụ riêng rẽ, nhưng dần dần bị thứ ung thư bất công tiêu diệt. Vì thế, ta không thể tìm nơi Thiên Chúa mà không tìm cách sống theo công lý với tất cả mọi người theo khuôn vàng thước ngọc này. Tất cả những gì các con muốn người khác làm cho con, thì các con hãy làm như vậy cho họ. Thực vậy, đó là luật và các ngôn sứ. Hòa bình và công lý không thể tách rời nhau. Ngôn sứ Isaiah đã nói, thực hành công lý sẽ mang lại hòa bình. Hòa bình chết đi khi nó tách rời khỏi công lý, nhưng công lý trở nên giả tạo nếu nó không có đặc tính đại đồng. Một nền công lý chỉ dành cho những người thân thuộc, những người đồng hương và đồng đạo, thì đó là một nền công lý khập khiễng, là một thứ bất công mang mặt nạ. Các tôn giáo cũng có nghĩa vụ nhắc nhớ rằng sự ham hố lợi lộc làm cho con tim bất động, và các luật lệ của thị trường hiện nay khi đòi hỏi tất cả và ngay lập tức sẽ không hỗ trợ sự gặp gỡ, đối thoại, nâng đỡ gia đình. Những chiều kích thiết yếu của cuộc sống đang đòi phải có thời gian và kiên nhẫn. Các tôn giáo cần trở thành tiếng nói của những người rốt cùng, không phải là những thống kê, nhưng là anh chị em và đứng về phía những người nghèo. Các tôn giáo cần canh chừng như những lính canh của tình huynh đệ trong đêm đen của những xung đột, trở thành những lời kêu gọi cảnh giác để nhân loại không nhắm mắt trước những bất công và không bao giờ cam chịu trước quá nhiều thảm trạng của thế giới. Sau khi nói về tình huynh đệ như con tàu hòa bình, giờ đây tôi muốn lấy hứng từ một hình ảnh thứ hai. Hình ảnh sa mạc đang bao quanh chúng ta. Tại đây, trong vòng vài năm, nhờ sự nhìn xa trông rộng và khôn ngoan, sa mạc đã biến thành một nơi thịnh vượng và chào đón. Từ một chướng ngại cản trở sự lui tới, sa mạc trở thành nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Tại đây, sa mạc nở hoa, không phải chỉ vài ngày trong năm, nhưng cho nhiều năm tới đây. Đất nước này, trong đó Cát và những nhà chọc trời gặp nhau, tiếp tục là một ngã tư quan trọng giữa Tây và Đông Phương, giữa Bắc và Nam bán cầu. Một nơi phát triển, nơi mà trước đây những môi trường không thu hút dân chúng, nay đang dành những công ăn việc làm cho nhiều người từ các nước khác nhau. Nhưng cả sự phát triển cũng có những đối thủ. Nếu kẻ thù của tình huynh đệ là cá nhân chủ nghĩa, tôi muốn nêu rõ chướng ngại cản trở sự phát triển, chính là sự dửng dưng lãnh đạm. Xét cho cùng, nó biến những thực tại tươi nở thành những miền đất hoang dã. Thật vậy, một sự phát triển chỉ hoàn toàn duy lợi ích thì sẽ không mang lại tiến bộ đích thật và lâu bền, chỉ có một sự phát triển toàn diện và có phối hợp mới mang lại một tương lai xứng đáng với con người. Sự dừng dưng ngăn cản không cho ta nhìn thấy cộng đoàn nhân loại vượt lên trên những lợi lộc và nhìn người anh em vượt lên trên công việc họ đang thi hành. Thực vậy, sự dừng dưng không hướng nhìn về ngày mai, nó không chú ý đến tương lai của công trình tạo dựng, không chăm sóc đến phẩm giá của người ngoại kiều và tương lai của các em. Trong bối cảnh đó, tôi vui mừng vì chính tại đây, ở Abu Dhabi, hồi tháng 11 năm ngoái đã tiến hành diễn đàn đầu tiên của Liên minh Liên Tôn để đạt tới những cộng đoàn an toàn hơn về vấn đề phẩm giá trẻ em trong thời đại kỹ thuật số. Diễn đàn ấy đã đón nhận sứ điệp được truyền đi từ một năm trước đó tại Roma trong hội nghị quốc tế về cùng đề tài mà tôi hết sức hỗ trợ và khích lệ. Tôi cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo đã dấn thân trong lĩnh vực này, và tôi cam kết ủng hộ, liên đới, và sự tham gia của tôi và của giáo hội công giáo vào chính nghĩa rất quan trọng này, chính nghĩa bảo vệ các trẻ vị thành niên trong mọi khía cạnh. Tại đây, nơi sa mạc đã mở ra một con đường phát triển phong phú, đi từ công ăn việc làm, mang lại hy vọng cho nhiều người thuộc các dân tộc, văn hóa và tín ngưỡng khác nhau, trong đó có nhiều Kitô hữu. Sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại miền đất này đã có từ nhiều thế kỷ. Họ đã tìm được cơ may và góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng và an sinh của đất nước này. Ngoài những khả năng chuyên môn, họ cũng mang đến phẩm chất đức tin của họ. Sự tôn trọng và bao dung mà họ gặp được, cũng như những nơi cần thiết cho việc thờ phượng và cầu nguyện, giúp họ đạt được sự trưởng thành tâm linh, vốn là điều cũng mưu ích cho toàn thể xã hội. Tôi khuyến khích tiếp tục con đường này, để bao nhiêu người sống tại đây hoặc đi qua đường, giữ lại không những hình ảnh những công trình to lớn được dựng nên nơi sa mạc, nhưng cả hình ảnh một quốc gia bao gồm và đón nhận mọi người. Chính với tinh thần ấy, không những tại đây, nhưng còn ở nơi toàn vùng Trung Đông quý mến và quan trọng, mà tôi cầu mong có những cơ hội gặp gỡ cụ thể. Những xã hội trong đó con người thuộc các tôn giáo khác nhau được cùng một quyền công dân, và nơi mà quyền ấy không phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào. Một sự sống chung huynh đệ dựa trên giáo dục và công lý, một sự phát triển nhân bản được xây dựng trên sự bao gồm niềm nở đón nhận và trên các quyền của mọi người, đó là những hạt giống hòa bình mà các tôn giáo được kêu gọi làm nảy mầm. Các tôn giáo, ngày nay hơn bao giờ hết, có một nghĩa vụ không thể hoãn lại được trong giai đoạn lịch sử hiện nay, đó là tích cực góp phần giải trừ võ trang cho tâm hồn con người. Sự chạy đua võ trang, việc mở rộng các vùng ảnh hưởng của mình, những chính sách gây hấn thiệt hại cho người khác, không bao giờ mang lại sự ổn định. Chiến tranh không biết tạo nên điều gì khác ngoài lầm than, vũ khí không mang lại điều gì khác ngoài chết chóc. Tình huynh đệ giữa con người đòi chúng ta là đại diện của các tôn giáo, thi hành nghĩa vụ bài trừ mọi hình thức ủng hộ từ chiến tranh. Chúng ta hãy trả lại cho nó sự tàn ác đáng thương của nó. Những hậu quả đau thương của nó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Tôi đặc biệt nghĩ đến Yemen, Syria, Iraq và Libya. Cùng nhau, như anh em của một gia đình nhân loại duy nhất mà Thiên Chúa mong muốn, chúng ta hãy dấn thân chống lại thứ logic quyền lực vũ trang, chống lại sự thương mại hóa các quan hệ, sự võ trang các biên giới, việc dựng lên những hàng rào, và sự bịt miệng những người nghèo. Chúng ta hãy mạnh mẽ chống lại tất cả những điều ấy bằng sức mạnh dịu dàng của kinh nguyện và sự dấn thân hàng ngày của chúng ta trong đối thoại. Ước gì sự kiện chúng ta cùng ở với nhau hôm nay là một sứ điệp tin tưởng, một sự khích lệ cho tất cả những người thiện chí, để họ không đầu hàng trước trận lụt hồng thủy của bạo lực và nạn sa mạc hóa lòng vị tha. Thiên Chúa đứng về phía người tìm kiếm hòa bình. Từ trời cao, Chúa chúc lành cho mọi bước tiến được thực hiện trên trái đất theo con đường này.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại hội nghị liên tôn diễn ra nơi các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện tại Vatican. Một thời sự hôm nay tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những bài trước, chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về thế nào là thánh ý Chúa và thế nào để thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của người Kitô hữu. Bắt đầu từ hôm nay, Duy An xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm khác của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền với tựa đề Niềm vui Kitô hữu. Bài đầu tiên chúng ta cùng chia sẻ với nhau đó là Tình yêu cho bạn niềm vui. Tiến sĩ Thanh Huyền viết như sau. Dì tôi có cái tên thật đẹp, Ngọc Vân. Nhưng bà có tật hay nói một mình. Đôi khi bà lẩm bẩm trong miệng không ai hiểu gì hết. Có lúc bà nói to và nói lớn như đang mắng người nào đó. Sao ngu thế? Sao mà xuẩn ngốc như vậy? Mỗi lời bà nói thật đanh thép, gằn từng tiếng. Gương mặt bà cáu giận như người đang bực mình lắm. Không hiểu bà bực với ai, với mình hay với một người nào khác. Cả nhà tôi ai cũng bỡ ngỡ, tại sao bà hành động như thế? Ngược lại, vì tôi lại là một người rất tốt bụng, yêu thương mọi người. Bà hy sinh không lập gia đình để lo cho ông bà và má con chúng tôi và những người bà con khác trong dòng tộc. Bà không bao giờ nói xấu ai hay hờn giận người nào, ngay cả người mà bà không thích. Bà chỉ không hài lòng với chính mình thôi. Chúng tôi ai cũng biết điều đó. Đã nhiều lần chúng tôi khen ngợi bà, nhưng hình như bà không tin. Từ khi bà trên 80 cho tới nay đã 92 tuổi, hàng ngày bà thường hành học và hành hạ mình với những lời nặng nề như trên. Chúng tôi băn khoăn không hiểu căn nguyên tiêu cực này từ đâu. Riêng bạn, bạn nghĩ thế nào? Đời sống thiêng liêng của bà thì không ai chê được. Bà đọc kinh cầu nguyện hàng ngày và đi lễ những ngày Chúa Nhật. Nhiều lần bà bắt mình phải đi lễ, ngay cả những ngày mưa to gió lớn. Cùng lắm bà mới chịu ở nhà đọc kinh. Bà vẫn nói rằng Thiên Chúa là tình yêu, nhưng tại sao bà không hiểu Thiên Chúa dành tình yêu cho bà? Trái lại, bác hàng xóm cạnh chúng tôi, bà Mỹ Dung, tuổi cũng đã 80 thì lại khác. Bà này cũng là một người siêu lắm. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta chỉ nghe bà cả quyết, đừng lo, đâu rồi sẽ vào đấy. Trong mọi khó khăn, cả khi con út bà chết tai nạn, lúc cùng quẫn phải vay mượn chôn cất chồng, bà vẫn bình tĩnh và khuyên mọi người, đừng lo, rồi đâu sẽ vào đấy. Nói rồi, bà từ từ xếp đặt mọi công việc và tin tưởng ngày mai trời lại sáng. Nhiều lúc bà không thể đi lễ Chúa Nhật vì bà mắc bệnh tê thấp, nhưng bà không đòi hỏi con cháu phải thuê xe đưa đón. Bà hiểu Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài dành tình yêu cho bà. Vì thế, bà ngước mắt nhìn ảnh thánh giá, rồi lại vui vẻ làm việc trong khả năng của mình. Đừng lo, đâu sẽ vào đấy. Trong mọi hoàn cảnh, bà áp dụng điều đó với mọi người và với bản thân. Bà hiểu, nếu Chúa là tình yêu, thì Ngài sẽ lo mọi sự. Các bạn thân mến, hai bà Ngọc Vân và Mỹ Dung là hai người mà gia đình chúng tôi yêu quý. Họ ở gần nhau, ra vào thấy nhau, thân nhau và nhiều khi ăn cùng nhà, ngủ cùng phòng. Thế mà hai người có hai thái độ khác nhau. Bây giờ cả hai đang hưởng mặt Chúa. Không hiểu bà dì Ngọc Vân của tôi có hiểu được bà bác Mỹ Dung là người đã được hưởng mặt Chúa ngay khi bà còn sống, vì bà đã cả quyết, đừng lo, đâu rồi sẽ vào đấy. Bà xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu cho bà. Vì thế, bà sống rất hạnh phúc, lạc quan. Có phải Chúa Giê-xu là niềm vui cho bà hay không? Đây là câu chuyện có thật để chứng tỏ rằng trong cuộc sống, một số người nhìn cuộc đời dưới lăng kính màu đen, tuy giúp cho đôi mắt họ khỏi hư hại vì ánh sáng chói chang, nhưng lại gây hậu quả làm đen tối nội tâm và làm cho cuộc sống mất vui. Với họ, tất cả chỉ là màu đen buồn thảm mà thôi. Và vì thế, khi về già, họ không chấp nhận mình và hay gắt gỏng với mình. Thực ra, tình yêu đâu phải vậy. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng Chúa đã sống lại. Ngài đem niềm vui tràn trề cho hết mọi người. Tin mừng của Ngài là lời xác tín về tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, về cái nhìn dưới lăng kính màu hồng, lăng kính của bà Mỹ Dung. Lối nhìn của bà tích cực, tràn đầy hy vọng vào Chúa, vì thế nội tâm bà an bình, hạnh phúc. Thiên Chúa đã đổi mới thế gian, khỏa lấp lỗi lầm và làm cho mọi vật trinh sạch trước mặt Abba là cha của Ngài. Chắc chắn, không ai trong chúng ta khi nghe tin mừng này mà còn có thể sống tiêu cực được. Sau khi tạo dựng vũ trụ với mọi loài, mọi vật, Thiên Chúa đã tuyên bố, mọi sự đều rất tốt đẹp. Quý bạn hãy dừng lại ít phút. Hãy cho phép bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong con người thật của bạn. Bạn hãy kiên trì, chờ đợi cho cánh hoa lòng có dịp nở tươi dưới ánh mặt trời là tình yêu Thiên Chúa. Bạn hãy hình dung niềm vui của đứa trẻ lên ba. Gặp gì nó cũng muốn nắm, muốn sờ và nhoẻn miệng cười khi có ai chuyện trò với nó. Sam Kim đã viết rằng, thái độ mừng vui, ngạc nhiên thích thú là thái độ cần phải có trước nếu bạn muốn được đức khôn ngoan. Để được niềm vui trong sáng, chúng ta cần khả năng thích thú yêu đời, khả năng nhận ra những phép lạ quanh mình như đóa hoa đang từ từ nở rộ, như hạt giống bạn trồng đang vươn lên khỏi lòng đất, như con bướm bay lượn trên giàn hoa, như con chim đang tìm mồi trên cành cây ngọn cỏ. Khả năng bỡ ngỡ, khâm phục khi nhìn bầu trời đầy sao, khi thưởng thức làn gió êm nhẹ và một buổi chiều tà. Khả năng chiêm ngắm màu sắc lung linh của nắng chiều phản ánh vào cửa kính. Khả năng ngước nhìn trời dâng lên lời tạ trong đêm. Lạy Chúa của con, Ngài đã tạo dựng trẻ bé cũng như người lớn, nhựa cây và cả thân cây, giây phút và cả ngàn năm, từng giọt mưa và những thác nước. Nhưng Chúa ơi, Ngài cũng tạo dựng con chim khuyên bé nhỏ và con đà điểu to cao, con sóc tí hon và con voi khổng lồ, một cọng cỏ cũng như cả rừng cây, một hạt nguyên tử tí ti cũng như vũ trụ bao la huyền bí. Hạnh phúc thay Ngài đã nói, không phải những gì nhỏ phải trở nên lớn. Nếu cái nhỏ bé của con hợp ý Chúa, xin hãy dùng con. Nếu cái lớn của con đẹp lòng Ngài, xin hãy dùng con. Hãy cho con lòng tin tưởng để biết cái gì nhỏ cũng như cái gì lớn. Các bạn thân mến, với những lời của Sang Kim trên đây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học.
Đức Bà chờ đợi Anmantara bên Liban. Quý bạn thính giả thân mến, trong số nhiều đền thánh tại xứ Chắc Bá Liban, phải nói đến một đền thánh liên quan tới Tân Ước và các nhân vật chính của lịch sử Kitô giáo là Chúa Giêsu Kitô và mẹ rất thánh của Ngài, Đức Trinh Nữ Maria. Đó là đền thánh Sayyidat Anmantara hay đền thánh Đức Bà chờ đợi, ghi dấu chỗ mẹ Maria đến chờ đợi Chúa Giêsu con mẹ đi rao giảng tin mừng tại thành phố Sidon trên đất Canaan trở về. Đền thánh nằm ở miền nam Liban, không xa thành phố Sidon của người Phênici bao nhiêu. Trong các khu xóm làng Magduce cao hơn mặt biển Địa Trung Hải 150 mét. Đây là một đền thánh ít nổi tiếng nhất trong vùng Trung Đông, nhưng không vì thế mà ít quan trọng và không có giá trị. Đền thánh Đức Bà chờ đợi là một hang đá tự nhiên sâu 12 mét, rộng 5 mét. Ở cuối hang có một cung thánh và một bàn thờ. Trên vách đá có gắn và treo rất nhiều bảng tạ ơn, có các hình ảnh, các bình, đèn và nhiều vật dụng khác nhau, trong đó có cả các lọn tóc của phụ nữ được dắp vào nhau. Bên cạnh cửa vào hang đá phía trái có một chỗ cho người bệnh chờ đợi. Một hang khác nữa là chỗ trú cho chiên bị bệnh dịch hay hoành hành trong vùng. Nhưng từ lâu, cả hai nơi này đều dành cho tín hữu, ngày càng đông đến kính viếng hành hương nơi đây. Theo một truyền thống từ lâu đời, cách đây hơn 200 năm, người ta kể rằng hồi đó có một mục đồng chăn chiên trên ngọn đồi có nhiều rừng và bụi cây này, và bị lạc mất một con chiên. Anh ta là người Hồi giáo, Metuali, thuộc nhóm Siít. Anh kiếm tìm khắp đồi mà không thấy con chiên bị lạc đâu. Sau khi cầu khẩn Đức Mẹ, anh bắt đầu chặt các bụi cây mọc trồng lên các tảng đá và đống đá của các dấu tích đổ nát cổ xưa, và tìm thấy một kẽ hở dẫn vào bên trong một hang đá, nơi có con chiên đi lạc. Ngạc nhiên, anh chú ý nhìn quanh và khám phá ra một bàn thờ với một hình icon Đức Mẹ vẽ trên gỗ. Anh vội vã chạy về làng kể lại cho mọi người nghe khám phá này. Tin này tới tai Đức Tổng giám mục Cyrillo VI Tanas, thượng phụ giáo hội công giáo Menkit Hy Lạp. Cùng với Đức giám mục giáo phận Sidon, Đức thượng phụ đến thăm hang đá. Khi biết đó là một nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ, Đức thượng phụ biến nó trở thành nơi hành hương kính Đức Mẹ. Từ từ việc đọc Thánh Kinh Tân Ước giúp hiểu nội dung tên gọi nơi này là Anmantara, hay nơi Đức Mẹ thường đến chờ đợi Chúa Giêsu và các tông đồ trở về sau khi các vị rao giảng tin mừng tại Sidon và vùng đất của người Canaan. Người ta cũng nhớ ra rằng chính Chúa Giêsu cũng có thói quen cùng mẹ và các tông đồ nghỉ ngơi trước khi đến hồ Galilea, như Thánh Marco kể lại trong Phúc Âm chương 7 câu 3. Không xa nơi đây, Chúa Giêsu cũng đã chữa lành con gái của người đàn bà Canaan. Trong các thời sau này, các tìm kiếm khảo cổ kỹ lưỡng hơn đã cho phép nhận ra trong các đổ nát bên cạnh hang đá phần còn lại của một lâu đài do các thập tự quân xây dựng hồi thế kỷ thứ 12, có tên gọi là France Garde, hay của quân canh, và nơi hang đá một nguồn gốc cổ xưa hơn vào trước thời Chúa Cứu Thế, như là nơi ở của các tư tế của nữ thần Astarte, là nữ thần của sự phong phú. Bên cạnh có một trong các đền thờ mới dân kính thần Astarte, là các đền thờ được xây rải rác đó đây khắp nơi trong nước Liban. Việc biến hang đá thành trung tâm hành hương Kitô đã bắt đầu hồi thế kỷ thứ tư với hoàng hậu Elena, mẹ của hoàng đế Constantino. Sau khi cho xây một đền pha gần đó, hoàng hậu thánh hiến hang đá cho Đức Trinh Nữ rất thánh, dựa trên một truyền thống cổ xưa hơn. Sự kiện đáng ghi nhớ ở đây là việc tìm thấy trong hang đá icon vẽ trên gỗ hình Đức Mẹ rất đẹp, theo kiểu Byzantine. Đức Mẹ mặc áo màu xanh đậm, đầu đội voan màu đỏ, tay trái bế Chúa Hải Nhi, tay phải hơi giơ lên chỉ Chúa như thể nói, Ngài là đường, sự thật và sự sống. Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ đã xảy ra rất nhiều phép lạ. Các phép lạ này được thu thập thành các tập sách, được phân phát cho các tín hữu hành hương. Một trong những tập thu thập các phép lạ thuộc năm 1911, do Đức cha Basilio Haya, Tổng giám mục giáo phận Menkit Hy Lạp Sidon, thu thập kể lại 17 phép lạ. Rất nhiều phép lạ liên quan tới các trẻ em và các phụ nữ hiếm muộn. Cũng có một phép lạ Đức Mẹ cho một nữ tu bị mù được hoàn toàn sáng mắt. Trong năm 1911, cũng xảy ra một phép lạ tỏ tường, trong đó có một nhóm các nhân vật quan trọng Liban gồm cả Kitô hữu và tín hữu hồi đã là các chứng nhân. Nhóm kỳ mục này muốn chào Đức Mẹ trước khi về nhà, và mọi người đều ngỡ ngàng trông thấy Đức Mẹ cười. Biến cố tuyệt diệu này kéo dài 10 phút, khiến cho mọi người hiện diện đều khóc vì cảm động và vui mừng. Họ đưa một cây nến tới gần ảnh Đức Mẹ để nhìn gương mặt của Mẹ cho rõ, vì sợ đó đã là một ảo tưởng. Trong một thời gian dài, đền thánh đã bị bỏ hoang, và trong các thời gian gần đây đã được tái thiết và nới rộng, để có thể tiếp đón khách hành hương ngày càng đông đến từ các làng lân cận, nhưng cũng từ các nơi khác trên toàn nước Liban và nhiều nước khác trên thế giới. Năm 1960, tín hữu đã xây một ngọn tháp cao 40 mét có tượng Đức Mẹ khổng lồ Bồng Chúa Hải Nhi canh thức trên toàn vùng chung quanh và bảo đảm sự che chở cho toàn nước Liban. Bên trong tháp có một nhà nguyện rộng 100 mét vuông được trang hoàng với một bức tranh minh họa hang đá và người phụ nữ Canaan gặp Chúa Giêsu tại Sidon và được Chúa ban ơn lành bệnh cho con bà. Các công việc tái thiết đã được đẩy mạnh trong năm thánh 2000. Giữa hang đá và ngọn tháp có một công viên rộng 4.000 mét vuông có thể tiếp đón các đám đông tín hữu hành hương ngày càng nhiều hơn. Cũng có một lộ trình gọi là con đường của các đền thánh, giống như một chặng đàng thánh giá, nhắc cho tín hữu nhớ tới các biến cố kinh thánh và Kitô đã xảy ra trong vùng này của nước Liban. 12 chặng được khắc trên đá và nhắc nhớ tín hữu biến cố và sứ điệp hướng tới họ. Có một tập tài liệu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau giúp đọc được các bảng khắc đó. 12 bảng khắc đề nghị các đề tài sau đây theo thứ tự. Các cây chắc bá Liban, ngôn sứ Elia tại Sarepta, ngôn sứ Jonah tại Giê-dê, đám cưới làng Cana, Chúa Kitô và người đàn bà Canaan tại Sidon, Đức bà Anmantara, Chúa Giêsu trong thành Banias, Chúa Kitô biến hình trên núi Tabor, Chúa Kitô và tông đồ Tôma tại Tiro, Thánh Phaolô tại Sidon, Liban được coi như thánh địa. Liban hơn là một quốc gia, là một sứ giả theo kiểu nói đẹp của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II hồi năm 1989. Việc tái thiết đền thánh Đức Bà chờ đợi cũng dự kiến việc xây vương cung thánh đường để tiếp đón tín hữu và du khách hành hương và để cử hành các lễ nghi phụng vụ. Sau các việc sửa soạn khu đất, lễ đặt viên đá đầu tiên đã diễn ra ngày 22 tháng 7 năm 2000. Công trình xây cất đã bắt đầu năm sau đó và đã gần hoàn tất vào năm 2005. Tiền do tín hữu và nhiều ân nhân dâng cúng, trong đó có cả Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Lễ kính Đức Bà chờ đợi được cử hành ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Có rất đông tín hữu đến từ khắp nơi, có người đến trước 2-3 ngày và cắm trại trong công viên bên cạnh nhà Đức Mẹ chờ đợi để tham dự các lễ nghi mừng kính. Các lễ nghi luôn luôn kết thúc với việc hôn kính icon hình Đức Mẹ, trong khi mọi người hát các thánh thi lấy từ phụng vụ kính Đức Mẹ của lời cầu khẩn, trong đó có hai phiên khúc như sau. Ôi lạy Mẹ nhân lành, Mẹ che chở tất cả những ai chạy đến nương ẩn dưới bàn tay quyền năng của Mẹ với lòng tin. Chúng con là những kẻ tội lỗi, gãy gập vì biết bao lỗi lầm, chúng con không có vị bầu cử thường hằng nào khác bên Thiên Chúa, giữa các hiểm nguy và khốn khó. Ôi lạy Mẹ Thiên Chúa tối cao, vì thế chúng con quỳ dưới chân Mẹ, xin giải thoát các tôi tớ Mẹ khỏi mọi tai ương. Mẹ là niềm vui của mọi kẻ bị áp bức, trạng sư của ai gặp bất công, lương thực của những người đói khát, sự ủi an của những người kiều cư, hải cảng của ai bị bão táp vùi dập. Đấng viếng thăm kẻ ốm đau, nơi trú ẩn và cứu giúp các người mệt mỏi, dạy đo đường của kẻ mù lòa và sự trợ giúp của kẻ mồ côi. Ôi lạy mẹ của Thiên Chúa tối cao, ôi lạy đấng trinh trong, hãy mau mau cứu vớt các tôi tớ mẹ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đón chào một mùa xuân mới, con xin dâng lên biết bao tâm tình. Xin dâng lên mẹ mùa xuân thiết tha, xin dâng lên mẹ ngàn hoa thắm tươi, dâng mẹ mùa xuân mới. Mẹ ơi, xuân này đã đến, đến quê hương đất nước Việt Nam. Nẻo đường ngập tràn tia nắng thắm, phố phường rộn ràng muôn phong pháp. Xuân về đều hạnh phúc trong tim người. Đất trời dạt dào xuân mới, tung bay muôn nơi cánh hoa xuân nở. Bao nhiêu chuột một năm đã qua, bao nhiêu lỗi lầm mẹ thương chúng ta. Bên mẹ lòng vui thương. Mẹ ơi, thì thương đớn đau, bao gia đình chưa có mùa xuân, vẫn còn ngập tràn bao khốn khó, vẫn còn nhau nhàng trong chuyện xuân. Xuân về mà đời mắt vươn về.
Có người phụ nữ nọ đến mua sắm tại một cửa hàng. Nhân viên thu ngân đã tính tiền hết các món hàng, thì cô thấy bị thiếu 12 đô la. Đang lựa bỏ lại dăm ba món đồ, thì người đàn ông phía sau đưa cho cô tờ 20 đô la. Cô quay lại và nói, xin cảm ơn, ông không cần phải làm như vậy đâu. Người đàn ông nhẹ nhàng trả lời, thưa cô, để tôi kể cho cô nghe câu chuyện của tôi. Mẹ tôi bị ung thư và đang điều trị trong bệnh viện. Ngày nào tôi cũng mua hoa vào thăm bà. Sáng hôm nay, bà không vui vì tôi cứ mua hoa. Bà bảo hãy làm điều gì đó với số tiền mua hoa. Vậy, xin cô vui lòng cầm lấy số tiền nhỏ này và xem đó như là những bông hoa do mẹ tôi tặng. Quý vị và các bạn thân mến, những đóa hoa của lòng hiếu thảo của người con dành tặng mẹ thật đáng quý, nhưng nó còn có ý nghĩa hơn khi chia sẻ với người khác. Đó là những đóa hoa của lòng nhân ái, hoa của niềm vui và hy vọng. Năm xưa, có lẽ cũng vào tiết xuân ấm áp, Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria và các môn đệ được mời dự tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Tại đó, Chúa Giêsu đã làm phép lạ biến 6 chum nước lã thành rượu ngon, làm say lòng thực khách. Đây là phép lạ đầu tiên Chúa làm trong buổi đầu công khai rao giảng tin mừng. Phép lạ biểu hiện ý định của Thiên Chúa là yêu thương và muốn con người được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn. Người cũng chúc phúc, thánh hóa cho tình yêu hôn nhân và được nâng lên hàng vị tích. Phép lạ còn mang ý nghĩa cứu độ, đó là giao ước mới được ký kết giữa Thiên Chúa với Israel. Đó là cuộc hôn nhân giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Khi nhập thể vào trần gian, Chúa Giêsu trở thành men rượu nồng mang lại cho trần gian một ý nghĩa mới.
sự hiện diện của người nên như dấu chỉ của nước Thiên Chúa, mang đến cho con người niềm vui ơn cứu độ. Phép lạ xảy ra được nhờ có sự can thiệp của mẹ Maria. Qua sự quan tâm và nhạy cảm của mẹ mà niềm vui của đôi hôn nhân được tăng lên gấp bội. Mẹ vẫn luôn đồng hành, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi lo lắng của con người. Mẹ có một sứ mệnh đặc biệt đối với Chúa và đối với nhân loại. Mẹ là đấng chuyển cầu cùng Chúa cho những ai đang gặp cảnh gian nan khốn khó. Mẹ thưa với Chúa về mọi nhu cầu cần thiết của từng người và của từng gia đình chúng ta. Tác giả sắc huấn ca cho rằng, có ba điều tôi hết lòng ao ước. Cả ba điều đẹp lòng Đức Chúa và người ta. Anh em hòa thuận, láng giềng thân thiết, vợ chồng ý hợp tâm đầu. Tình yêu hôn nhân và sự hợp nhất trong gia đình là hình ảnh để hiểu và mô tả mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa được chiêm ngưỡng như Cha, Con và Thần Khí yêu thương. Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hiệp thông của tình yêu, và gia đình là sự phản ảnh sống động của tình yêu này. Như thế, gia đình có liên hệ với chính hữu thể của Thiên Chúa. Triều kích Ba Ngôi này tìm được biểu thức trong thần học của Thánh Phaolô, người đã liên hệ cặp vợ chồng với mầu nhiệm kết hợp giữa Chúa Kitô và giáo hội. Trong xã hội hôm nay, đời sống gia đình đang gặp nhiều khó khăn cảm bẫy từ nhiều phía, dẫn đến những đổ vỡ làm tổn thương cho con cái và hội thánh. Nguyên nhân sâu xa là vì vợ chồng không còn tiếng nói chung trong việc chăm sóc con cái và gìn giữ nền tảng gia đình. Có những người chồng sống thiếu trách nhiệm, những người vợ không đủ sự dịu dàng kiên nhẫn, tìm ra hướng giải quyết khi gặp khó khăn. Vợ chồng đổ lỗi trách nhiệm cho nhau, con cái bất mãn với cha mẹ, anh chị em bất hòa với nhau. Người ta thường ví, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ. Người vợ chính là nội tướng, là phong thủy trong gia đình. Nền móng gia đình có vững chắc là do bản lĩnh của người chồng. Bầu khí gia đình có êm ấm là do đức diệu hiền khéo léo của người vợ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến chúc phúc cho tình yêu gia đình luôn ngọt ngào nồng thắm. Trong gia đình Nazareth, mẹ Maria đã hết lòng khuôn quén và hy sinh cho hạnh phúc gia đình với đức tính hiền dịu và khiêm tốn. Mẹ không sống cho riêng mình nhưng luôn xin vâng theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng đời sống gia đình, biết ý thức ơn gọi và nỗ lực vươn tới sự thánh thiện trong bậc sống của mình. Xin cho những ai đang sống đời hôn nhân, biết giữ chọn hai tiếng thủy chung, biết thánh hóa và xây dựng hạnh phúc gia đình vững bền trên nền tảng tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, biết tôn trọng và giúp nhau sống nên thánh. Amen.
Con xin cho tháng, tháng năm dài chưa biết ngày mai. Có mẹ đồng hành con vững bước, dẫn đường gặp gành hay sóng gió. Bên mẹ dù gian khó con lo. Đón chào một mùa xuân mới, con xin dâng lên tiếng bao sóng. Mùa xuân thiết tha, xin dâng lên mẹ ngàn hoa thắm tươi. Dâng mẹ mùa xuân mới. Mẹ ơi, xuân này đã đến trên quê hương đất nước Việt Nam. Mẹ trường ngập tràn thiên nắng ấm, phố phường rộn ràng muôn khung cảnh. Xuân về gieo hạnh phúc trong tim người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.